Chắc chắc xin mời quý cô, quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hiện tại thì chúng ta đang ở phẩm thí dụ. Ta thấy các chúng sanh bị những sự già bệnh chết lo buồn khổ não, nó đốt cháy cũng vì năm món dục tài lợi mà bị các điều thống khổ, lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ các điều khổ, đời sau thọ khổ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu sanh lên trời và ở trong loài người, thời nghèo cùng khốn khổ, bị khổ về người yêu thường xa lìa, kẻ oán ghét lại gặp gỡ, các món khổ như thế mà chúng sanh chìm trong đó vui vẻ dạo chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng sanh lòng nhàm, không cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này, đông tây rảo chạy, dầu bị khổ nhiều nhưng vẫn chẳng lấy làm lo. Ở đây Đức Phật nói là cái nhà lửa tam giới, gọi là cái lửa tam giới đốt là những cái loại lửa nào. Thì Đức Phật Ngài giải thích là chúng sanh là bị cái lửa sanh già bệnh chết lo buồn khổ não nó đốt cháy, tức là bị cái sanh già bệnh chết mà nó đốt cháy. Ở đây quý vị có sợ cái lửa sanh già bệnh chết không? Cái điều mà chúng ta lấy làm rất lạ đó là ngày xưa mình học trong lịch sử, mình thấy Đức Phật Ngài dạo bốn cửa thành. Khi dạo bốn cửa thành á, Ngài thấy cái cảnh sanh già bệnh chết, Ngài ngạc nhiên, Ngài hỏi Sa Nặc: này Sa Nặc, ta rồi có già không? Sa Nặc nói: Ngài cũng già. Này Sa Nặc, ta có bệnh không? Sa Nặc nói: Ngài cũng bệnh. Này Sa Nặc, ta có chết không? Sa Nặc nói: Ngài cũng chết. Ngài nghe vậy Ngài quá buồn. Ngài về tất cả những cái vui của ngũ dục thế gian Ngài buông bỏ hết. Mình nghĩ một người mà uyên bác như Đức Thế Tôn mà tại sao Ngài không biết là cảnh sanh già bệnh chết mà Ngài còn hỏi? So với mình á thì Ngài dở hơn mình rồi. Quý vị có biết là cái cảnh sanh già bệnh chết không ạ? Biết. Nhưng mà mình khác hơn Đức Thế Tôn ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ như thế này, Ngài hỏi là mình có bệnh không? Sa Nặc nói Ngài bệnh. Ngài tin là mình sẽ bệnh và biết là cái bệnh nó khổ như thế nào. Ngài biết chuyện đó, mình sẽ khổ như thế đó. Khi mà Ngài nghe nói là Ngài già thì Ngài tin là Ngài sẽ già. Thưa quý vị, bây giờ có ai chấp nhận mình già không ạ? Quý vị lớn tuổi là già đó, nhưng mà có ai kêu mình á mà nói mình sao chị thấy già quá, mình buồn không? Buồn không ạ? Đúng không? Ai mà cái kêu mình mà hơi lố tuổi á, đón mình hơi lố tuổi đó, mình giận liền. Nhưng mà đón mình, ví dụ như mình 30 đón chừng 25 thôi là mình ok, mừng, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà hơi lố 1-2 tuổi, thậm chí bằng tuổi, mình chịu đựng cũng không nổi. chứng tỏ là mình không chấp nhận già. Bây giờ có ai nhìn tướng mình nói tướng chị sao giống bệnh quá, mình bắt đầu mình sùng rồi đó. Mà nói mình da mặt hồng hào thấy khỏe mạnh quá mình mừng. Tức là mình không chấp nhận cái bệnh, mình cũng không chấp nhận cái già, đừng nói chi là cái chết. Ai nói mình tướng chị sắp chết rồi, có nước thì lấy chổi trà quét đuổi người ta ra. Tại vì là không ai chấp nhận cái chết cả, cũng ai chấp nhận mình già. Mặc dù 70 tuổi mà có ai nói mình già mình không chịu, 80 tuổi có ai nói mình già cũng không chịu. Và mình không chấp nhận bất cứ cái gì hết. Tức là mình đang sống thực sự, và mình chối bỏ hết tất cả những cái gì là cái lẽ thật của thế gian, lẽ thật của vô thường, lẽ thật của những cái khổ não. Cho nên chính vì vậy đó, mình là chúng sanh mê lầm, mình không giác ngộ. Xin thưa là Đức Phật, Ngài thấy cái cảnh sanh già bệnh chết, Ngài giác ngộ, Ngài biết là già chắc chắn già. Mặc dù Ngài ở cái độ tuổi xuân thì, Ngài sức khỏe dồi dào, mà Ngài biết Ngài sẽ bệnh, Ngài tin là sẽ bệnh, không ai tránh khỏi hết. Và tuổi trẻ còn sống còn lâu mà Ngài nghĩ là sẽ chết, chắc chắn điều đó sẽ chết. Mà cái chết sẽ khổ như thế nào là Ngài chứng kiến thấy cái cảnh đó. Bây giờ quý vị ở đây mà quý vị mà hay có đi đám ma đến nhà hoàng đó, quý vị thấy người ta chết đó, quý vị thấy cái chết khổ không? Quý vị cứ nghĩ là bây giờ mình nằm ở trên quan tài đó, bây giờ không biết là mình sao nữa. Nhưng có nhiều người nói liều tôi chết tôi không sợ, liều thôi. Nhưng trong thực tế mình đặt mình vì cái vị trí mình vào trong cái hoàn cảnh đó của người đang bệnh. Đừng nói chi bây giờ mình đi bác sĩ mà khám mà bác sĩ hơi có nghi tình mình bị cancer thôi, nghi tình thôi, chứ chưa nói là quyết định là bị cancer nữa, là mình ăn không ngon ngủ không yên, đúng không ạ? Quá sợ đi. Cho nên có một Phật tử đó là bác sĩ nói khoảng chừng 100 ngày chết á, khoảng chừng 100 ngày, nói gia đình thôi đưa gì đưa đâu đưa đi, mà bà cứ nghĩ á là bà là còn khỏe lắm, là bác sĩ ở đây giỏi lắm, có thể trị được. Tại vì không dám cho bà biết, nhưng mà cho con cháu biết để cho bà vui. Nhưng mà có người lỡ miệng thôi nói cho bà biết, tự nhiên cái là không ăn không uống được luôn, là hoảng sợ quá cho nên kinh mạch nó loạn hết. Chưa tới 100 ngày mà bây giờ nó sắp chết rồi. Thì quý vị thấy đó, nguy hiểm như vậy. Đó là cái chỗ mà chúng ta quá sợ cái chuyện đó, mà mình chưa gặp, mình chưa đặt chân vào thôi. Nhưng mà đó là có cái điều là Đức Thế Tôn đó là Ngài sức khỏe dồi dào như vậy, nhưng mà Ngài biết được cái điều đó, Ngài quyết lòng Ngài tu hành. Còn mình chờ đến khi nào mà lửa nó cháy tới rồi, nước mà nó tới chân rồi, thì lúc đó đó mình mới giác ngộ. Thì xin thưa là lúc đó mình chẳng có kịp nữa. Bình thường mình không tu, chờ đến lúc mà nó sắp sửa nó bức bách rồi, biểu tu quý vị không biết làm sao quý vị có thể tu được. Bởi vì đó là cái lý ở trong nhà Phật á, là gọi là có một cái lý gọi là cái lý trung đạo. Trung đạo nghĩa là nó không có cái gì nó quá lắm. Thí dụ như mình buồn quá quý vị tu cũng không được đó hả? Rồi mình vui quá quý vị cũng không tu được. Bởi vì đạo là cái chỗ nó không buồn không vui, nó vượt qua như thế. Lúc nào quý vị tu gấp là tu không được, càng gấp chừng nào á lại là càng không được chừng đó. Giống như nấu cơm mà càng gấp là ăn cơm sống à, nó như vậy. Cho nên là trong lúc mình khỏe, tinh thần mình minh mẫn, trí huệ mình sâu, tâm mình rộng lớn, lúc này là quý vị nên tu. Thì quý vị đi thẳng vào trong cái cửa ngõ của đạo pháp. Khi quý vị đi vào trong cửa ngõ của đạo pháp rồi đó, thì lòng của quý vị vững chắc. Thì một cái lúc nào đó vô thường nó đến, vô thường nó thay đổi, lòng quý vị cũng nhẹ nhàng thôi. Giống như Ngài Pháp Loa Ngài nói đó, là cái khi mà Ngài tịch á, Ngài nói là bên kia chăn gió rộng thênh thang. Tức là cái cảnh giới của cái bên kia đó là nó rộng lớn thênh thang. Mà thưa quý vị, mình muốn có thể thể hội được cái rộng lớn thênh thang đó là mình phải có cái sức tu hành. Chứ còn không á, là cái cảnh giới của mình sẽ nhỏ hẹp lại. Thưa quý vị, tại sao mà cái cảnh giới của chúng ta bị nhỏ hẹp lại? Bây giờ quý vị thấy trong đời sống của mình, quý vị chỉ biết cái gia đình mình, quý vị chỉ biết bản thân mình, không biết người khác. Là quý vị chỉ có là một gia đình. Xong, quý vị có bà con thân thuộc, quý vị lo hết cho bà con thân thuộc, là quý vị có 3 gia đình, 4 gia đình. Bây giờ chư Phật chư Bồ Tát lo hết cho tất cả chúng sanh. Lo là không có cần là chúng ta phải của cải vật chất gì, mà cái tâm của mình đó là thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Thì như vậy Phật và Bồ Tát là có bao nhiêu nhà? Vô lượng nhà, vô lượng chúng sanh làm thân thuộc, vô lượng nhà. Thì một người mà có vô lượng căn nhà, có vô lượng chúng sanh đó, người đó là rộng hay là hẹp à? Rất rộng. Cho nên là cái giáo lý của đạo Phật là quý vị thấy là mình phải mở lòng từ của mình ra, thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Để chi? Để cho tâm của mình nó rộng lớn, tâm của mình nó thênh thang thì cảnh giới mình thênh thang. Tâm của mình nhỏ hẹp thì cảnh giới của mình nhỏ hẹp. Muốn rộng thênh thang đó thì trong cái cõi lòng của quý vị phải bỏ hết những cái chướng ở trong lòng. Là cái chướng đó là tham, là sân, là si, là phiền não, là mạn nghi, là tà kiến, là ác kiến, vân vân. Tất cả những cái đó nó bó rọ mình, nó nhốt mình ở trong. Chính vì mình bị tất cả những đó nhốt cho nên là quý vị mới cầu cái sự giải thoát. Thế nhưng mà tâm của mình là tham sân si phiền não không có, thì có ai trói buộc quý vị không? Là quý vị được giải thoát. Thì bây giờ giải thoát là giải thoát tự tâm, trói buộc cũng là trói buộc tự tâm. Cho nên đó là tự tâm mình giải thoát, tự tâm mình trói buộc lấy. Nhưng mà có cái điều đặc biệt là tất cả những cái tâm của mình là tham sân si phiền não xưa nay không thật có, tính nó không thật có, thì mình cũng không cần trừ gì hết, mà mình biết được là nó là hư giả, nó là không thật, nó là ảo quá, là tự nhiên là chúng ta không bị nó chi phối. Bình thường mình cứ nghĩ là nóng là cái tánh của tôi, thì mỗi lần nóng lên là mình theo cái nóng đó để rồi mình la lối, mình bực bội, mình giận hờn. Nhưng mà bây giờ quý vị, nóng không phải tánh tôi, mà nóng là cái ảo quá, nóng là cái không thật. Thân này còn không thật thì cái nóng nó có thật hay không? Tự nhiên là quý vị sẽ không đồng quả với cái nóng đó. Là bắt đầu là quý vị có cái sức tự chủ rồi, không bị nó trói buộc nữa. Đến khi tâm lực của mình nó mạnh rồi đó, là thấy các pháp nó là không, các pháp đó là hư giả, thì thấy tham sân si phiền não nó chỉ là cái ảo quá mà thôi, nó chỉ là cái giấc mộng. Thì như vậy đó là cái nhà lửa tam giới này là quý vị bước ra. Nhà lửa tam giới đóng kín là bởi vì là mình bị tất cả những cái thứ đó nó thiêu đốt. Những chúng dân ở trong đó không có hiểu được tất cả những cái thứ đó làm cho mình đau đớn. Mà đến bây giờ quý vị tu hành rồi, thấy tất cả nó chỉ là cái giả thôi. Đây là cái cửa bước ra mới gọi là cái cửa không. Quý vị vào chùa hay nói là vào cái không môn đó, đó là cửa thiền, tức là cái cửa không. Không là như thế, là tham sân si phiền não, tất cả những gì có tướng nó đều là không phải tướng cả. Thì như vậy là quý vị thấy nó là không, quý vị mới bước ra, cũng bước ra từ cái cửa không này. Thì Đức Phật Ngài mới cho mình một cái con xe gọi là xe châu trắng. Chiếc xe này rộng lớn, thênh thang, đầy đủ những cái tiện nghi tha hồ mà thọ dụng, dạo chơi khắp tất cả nước, mà giống như là trong một cái khoảng bữa ăn. Giống như trong kinh A Di Đà nói là bữa sáng chúng dân ở đó là đi mang hái hoa, rồi đi dạo hết tất cả các cõi nước, cúng dường hết tất cả chư Phật, trở về thế giới tịnh độ mà trong một bữa ăn thôi. Sở dĩ mà chúng dân ở đó mà có thể đi xa như thế, mạnh mẽ như thế, là bởi vì có một chiếc xe trâu trắng. Chiếc xe này nó rộng lớn, thênh thang, một đi một cái trong một niệm thôi là khắp tất cả các cõi nước và cúng dường khắp tất cả chư Phật. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Ở đây Ngài nói là vì do năm món dục tài lợi bị các điều khốn khổ, lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu, nên hiện đời thọ các điều khổ, đời sau thọ khổ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Bởi vì mình không thấy được những cái lẽ thật đó, mình bị tham sân si nó tiêu khiển. Tham sân si này lại là một cái lực hút mãnh liệt hơn 500 thường của thế gian. Nó hút cái gì? Nó hút năm món dục. Là năm món dục là gì? Sắc. Nói là sáu trần, nói chung là nó sáu trần, mà năm món dục á là ăn mặc ngủ nghỉ đồ đó, những cái thứ mà ham muốn ở thế gian. Cho nên đó là nó câu hút những cái thứ đó để rồi chúng ta tạo nghiệp. Bây giờ quý vị tham là tham cái gì? Mình tham vật chất, tham của cải. Vì tham vật chất, tham của cải cho nên mình đau khổ vì những cái thứ đó. Tham không được thì nổi sân, mà sân si khởi thì si mê nó che. Cho nên vì vậy đó là chúng ta mới chịu khổ. Lại vì từ những cái chỗ chịu khổ đó, rồi đời sau chúng ta đọa vào trong ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên đó là chịu khổ trong tam đồ. Nếu sanh lên trời và ở loài người thì nghèo cùng khốn khổ. Sanh nếu mà sanh lên cõi trời, cõi người đó là bị nghèo cùng khốn khổ. Người yêu thương thì phải xa lìa, kẻ án ghét thì lại gặp gỡ. Quý vị thấy đó là mình thế gian này mà quý vị mà chịu tất cả những cái khổ đó là đâu có phải là ngẫu nhiên. Quý vị thấy có người cũng đâu có khổ nhiều như thế, nhưng có người lại khổ quá nhiều, là do chúng ta tạo quá nhiều cái nghiệp quá khứ. Hiện đời là bị người thương xa lìa, người oán ghét thì cứ chừng chừng trước mặt chịu không nổi, phải không? Cho nên lúc nào cũng có những cái đau khổ hết. Cho nên có Phật tử ở bên Cali đó, là cái cô Phật tử này giàu có của cải vô cùng, giàu có ghê lắm, mới nhờ tại mảng cầu an đây. Mà cổ khổ lắm. Khổ sao? Không có cái gì mà làm cho cổ hài lòng cả. Cuộc đời giàu có như thế, từ con cái, sự nghiệp, bạn bè, công danh, không có cái gì mà làm cho cổ cảm giác hài lòng hết. Cho nên Đức Phật nói chúng sanh là biết đủ, là hạnh phúc là như thế. Bởi vì khi mà mình biết đủ là mình không có tìm cầu, không có tham sân. Còn mình không có biết đủ là cái lòng tham của mình nó cứ dấy, rồi sân của mình nó cứ lên, thì không có cái gì mà cảm giác mình hài lòng hết. Một chiếc áo đẹp mình mua đó, mình cũng không bao giờ hạnh phúc cả. Rồi những cái gì mà nó cũ kỹ ở trong nhà, nó cũng là của mình trước đây, mình cảm giác rất là khó chịu. Những cái người mà thân của mình cứ đòi hỏi quá cao. Người vợ của mình, người chồng của mình, người con của mình đòi hỏi quá cao, mà không đáp ứng được cái sự đòi hỏi đó, mình rất là đau khổ. Đau khổ vô cùng, rồi sanh bệnh. Tự mình khổ rồi sanh bệnh. Hết bệnh này đến bệnh kia nó phát ra. Uống hết thứ thuốc này đến thứ thuốc kia cũng không bao giờ hết. Thuốc giỏi thì nó chỉ trị được thân bệnh thôi, nhưng mà cái này là tâm bệnh. Tâm bệnh nó kéo luôn thân bệnh. Bây giờ muốn thân hết bệnh thì phải tâm, tâm hết bệnh. Cho nên mình phải giải thoát ở nơi mình, thì đây mới gọi là cái nước cam lồ. Để chúng ta uống vào thì sẽ hết tất cả những cái thứ bệnh. Trên Đức Phật gọi là Đại Y Vương, hay nói khác hơn là Đại Pháp Vương. Vì các món khổ như thế mà chúng sanh chìm trong đó vui vẻ dạo chơi, chẳng hay chẳng biết. Những cái khổ sanh già bệnh chết, tham sân si phiền não, rồi người thương thì xa lìa, người oán thì cứ gặp chừng chờ trước mặt đó. Mà mình không có chán đâu, mình vẫn còn ham lắm, mình vẫn còn mơ mộng dữ lắm. Bây giờ quý vị đến tuổi này quý vị còn mơ gì không? Ai cũng có những cái giấc mơ, giấc mộng. Nói mơ là đến khi retire rồi mình đi vacation, hay là đến mơ là con cháu được thành đạt, đỗ đạt. Ngày xưa mình còn trẻ, mình mơ là xây dựng gia đình hạnh phúc đủ thứ. Lớn rồi mình vẫn còn mơ và vẫn còn mong mỏi. Thưa quý vị, cái sự mong mỏi của mình là chưa từng mà nó hoàn hảo được cả. giống như là nó chỉ được một phần nào đó thôi, mà con người ta luôn luôn là muốn cho mình được toàn vẹn hết, cái gì cũng toàn vẹn. Mà quý vị biết cái khổ của thế gian á, là cái khổ ở cái góc độ nào không ạ? Bởi vì cái khổ sự so sánh, mình thấy con cái người ta, mình nhìn con cái mình tủi, thấy người ta khỏe mình ốm mình cũng tủi, thấy người ta mạnh mình yếu, mình bệnh mình cũng tủi thân, khổ cái gì cũng tủi. Cho nên á, là chúng sanh chỉ có 1 tuổi à, 12 con giáp mà chỉ vô có 1 tuổi à quý vị, đó là tuổi thân đó mà. Nghĩ lại tuổi buồn chán than khổ đau đớn sầu bi, thưa quý vị, một cái niệm buồn niệm đau là nó đốt cháy tâm can, một niệm sân lên là nó cháy toàn cả tâm thể, làm cho thân này khô kiệt, làm cho thế giới này nó chìm mất trong cái bể tâm của mình. Thì thưa quý vị, phải chăng đó là những cái thứ khổ? Trên trong kinh A Hàm đó là kể cái câu chuyện là rất là đơn giản mà rất là thâm thúy. Nói là có anh chàng tử tội, rồi nhà vua xử là cho hai cái con voi uống rượu say để mà chà đạp cái người tử tội. Thì cho một cái điều gọi là một cái ân huệ, thả người tử tội ra, nếu nhà ngươi mà có sức chạy, chạy thoát được hai con voi này thì coi như là cái số mệnh nhà ngươi lớn, thả bổng. Nhưng mà hai con voi say hung tợn cho nên rượt anh chàng tử tội này, chạy đâu có kịp, phải ráng chạy. Đến đường cùng rồi, anh ta nghĩ bây giờ chạy nữa thì chết, thì thôi thà là rớt xuống giếng sâu mà chết còn toàn thân mạng, nếu mà chạy nữa thì bị voi chà thì tan nát. Anh ta nhảy xuống giếng. Nhưng mà khi nhảy xuống giếng rồi đó, ai mà không tham sống, ai cũng sợ chết hết. Quờ quạng hai bên chụp được một cái sợi dây kéo tuột xuống giữa giếng đó, định xuống nữa nhưng mà không dám xuống, bởi vì có 3 cái con rồng lửa phun lên xuống dưới sẽ bị cháy đen thui. Anh ta mừng rồi, bây giờ chỉ cần đu dây một chút xíu thôi, chờ hai con voi kia đi chỗ khác là anh ta leo lên. Ngờ đâu hai con voi ở trên nó vẫn đứng trên miệng giếng dòm xuống không chịu đi. Xuống dưới bị 3 con rồng lửa phun lên, xuống dưới sẽ chết. Bây giờ thôi mình bám hai bên thành giếng cho nó đỡ, cho nó nghỉ một chút đi. Nhìn chuẩn bị á, là cái chân bước qua bên cái thành giếng thì lại thấy 4 con rắn độc đứng 4 bên, nó khè lưỡi ra, nó chuẩn bị nó cắn. Anh ta nói bây giờ là xuống dưới cũng chết, mà vào bên bờ thì lại bị rắn cắn. Bây giờ chỉ còn một cái sợi dây, tức là cái sợi dây sinh mạng. Chớ trêu thay, tự nhiên có 2 cái con chuột nó bò ra, một con chuột đen một con chuột trắng. Chuột đen qua nó cắn một cái, chuột trắng chạy ngang nó cắn một cái, cái mạng sống đe dọa kinh khủng luôn. Anh ta mới ngước cổ lên trời, mới than trời than thở. Về đâu có một đàn ông bay qua rớt 5 giọt mật xuống, hả miệng ra 5 giọt mật vào trong cổ, ngon lành quá mà anh ta mãn nguyện cuộc đời. Quý vị thấy đó là anh chàng này có thông minh không ạ? Có 5 giọt mật thôi mà mãn nguyện cuộc đời, mà không sợ bao nhiêu cái chuyện mà xung quanh ở trên và ở dưới. Anh chàng này quá si mê. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật dẫn cái câu chuyện này là muốn ám chỉ ai? Chúng ta bị 2 con voi rượt là bị cái gì? Quỷ vô thường nó rượt ngày đêm sau lưng mình, bất cứ lúc nào nó cũng cắt cổ mình được, bất cứ lúc nào có thể nó cũng là đạp nát đầu mình được, bất cứ lúc nào mình cũng thể gãy tay gãy chân, có thể bị trúng gió rồi chết. Tất cả cái gì cũng có đe dọa cho mình, cái sự sống mình đe dọa ghê lắm. Có ai ngờ đâu một chiếc máy bay bay an lành như thế, thế rồi cũng bị rớt xuống gần 300 người chết, mà tất cả những người đó có nghĩ rằng mình sẽ chết đâu. Trong đầu họ đều có những hoài bão lớn lao. Những người làm ngành nghề nào họ cũng có những hoài bão của ngành nghề đó. Nhất là có gần cả 100 đứa trẻ, tuổi trẻ biết bao nhiêu là cái niềm hy vọng cho cái tương lai và sự nghiệp. Học xong vào trường đại học, ra trường đại học có sự nghiệp, có sự nghiệp rồi sẽ lập gia đình, rồi tạo cái công danh. Mà đùng một cái, một quả tiễn từ dưới đất bay lên, không biết từ khu vực nào, rồi đâm vào chiếc máy bay, mọi người đều tan nát. Một 300 mộng tưởng đó đều tan nát hết. Thưa quý vị, phải chăng đó là vô thường, nó rình rập với chúng ta đó hả? Rồi bây giờ đã nhảy xuống vào rồi đó, trong cái tam giới này ở dưới là ba cái con rồng phun lửa lên là gì ạ? Tham sân si, nó đốt cháy mình từng giờ từng phút từng giây. Quý vị chịu nổi không ạ? À? Chắc quen rồi cũng chịu nổi đúng không? Dạ, can đảm. Rồi bốn xung quanh là bốn cái con rắn độc, là gì? Đất, nước, gió, lửa. Lúc nào nó cũng là chiến đấu với nhau. Quý vị mang cái thân này á, quý vị có an bình an không ạ? Đang khỏe rồi nó bệnh, rồi lửa thiếu một chút thì quý vị cảm lạnh, gió vô một chút thì quý vị trúng gió. Mà có nhiều loại gió độc, quý vị ngã lăn nó chết đó, trúng gió chết luôn. Thấy không ạ? Nóng lạnh bất thường, cho nên quý vị lúc nào cũng phải là uống thuốc điều hòa. Người nào già là trong túi cũng phải có một lô, bây giờ nó có cái hũ nhựa đó, già vậy nè, từng loại ra, đi đâu cũng phải kè kè thuốc đó, không thôi nó quên một cái là máu nó cao, mỡ nó cao, đường nó cao, mấy cái đó nó cao lên là thôi là mình tiêu rồi. Lúc nào cũng vậy, đừng nói chi người già người trẻ cũng vậy. Quý vị thấy trong chùa để nguyên cái tủ thuốc á, để dư không có chỗ để dài qua bên cái cây ngang nữa. Cho nên là xung quanh mình là thuốc không, để chi? Để điều hòa bốn con rắn đó, chứ không thôi là nó giận dữ rồi nó chiến đấu với nhau, mình quá sức là khổ đi. Bây giờ là cái sợi dây sinh mạng, chúng ta đều có sợi dây sinh mạng, mà sợi dây sinh mạng này á là bị hai cái con chuột nó qua nó cắn một cái, ngày cắn một cái. Con chuột đen là ban đêm, con chuột trắng là ban ngày. Ngày qua tháng lại, năm tháng thôi đưa. Đó hả? Ở Tổ Quy Sơn mới nói là nhật vãng nguyệt lai tác nhiên bạch thủ đó, tức là ngày qua tháng lại, chợt nhìn trên đầu tóc bạc rồi. Lý Bạch mới nói: anh thấy chăng cha già soi gương tóc bạc phơ, sớm tơ tối tiếc ngẩn ngơ chợt buồn. Nếu mới thời son trẻ đây, cái thời hoành tráng đây, nhìn lại tóc bạc phơ rồi, buồn không ạ? À? Hay bây giờ nói thôi bây giờ bạc cái mình đi nhuộm nhuộm cho nó trẻ lại một chút. Nhưng mà bây giờ quý vị có nhuộm đi nữa thì nó cũng bạc thôi. Đã bạc là nhuộm chỉ bên ngoài. Cho nên vì vậy đó là chúng ta mới thấy được là cái sợi dây sinh mạng của mình được bào mòn bởi thời gian. Mà đau đớn hơn hết là nếu thời gian là thật thì nó còn đỡ, thưa quý vị. Thời gian nó không thật, quý vị sống 10 năm, sống 20 năm, 30 năm cũng vậy, 60 năm cuộc đời cũng thế thôi, 80 năm cuộc đời thời gian cũng giống như 10 năm. Quý vị có tin được không ạ? À? Quý vị sống 80 năm mà mình nói là giống như sống 10 năm, quý vị tin không ạ? À? Đứng về những cái đau đớn, khổ sở, kỷ niệm, ký ức á, thì nó có khác. Nhưng mà về cái tâm niệm quý vị cũng thấy mới à. Mới đây đã già, mới đây đã 10 năm, mới đây đã 30 năm, mới đây đã 80 năm, và mới đây và bây giờ mình chuẩn bị vào quan tài. Cái gì cũng mới hết, thưa quý vị. Có phải là cái thời gian nó quá ngắn không ạ? À? Nó là không có thật. Cho nên vì vậy đó là chúng ta đang ở trong cái tam giới khổ. Bởi vì là luận cái chỗ tam giới này mà mình mà không có nói hết cái chữ khổ thì quý vị không có nghĩ là mình đi ra. Cho nên đó là nhắc nhở quý vị đi ra thì quý thầy cũng đi ra luôn. Mình dễ quên lắm, cho nên cứ nhắc nhở nhau đó, tam giới đó, lửa đó, đốt đó, khổ đó, sầu đó, bi đó, ráng ra nha tụi con. Thôi bây giờ thôi cùng nhau thầy trò rượt nhau mà đi ra. Bây giờ cái đường ra là đường nào? Cửa không, vào cũng không, bây giờ ra cũng phải không. Quý vị vào tam giới này cũng là không, bây giờ quý vị ra cũng không luôn đi. Nói tam giới làm chi, quý vị sanh ra cũng là hai tay không, mà đi làm sao cũng là hai tay không thì nó mới tốt. Chứ còn không á là mình sanh ra đời này không có gì hết, mà đến khi mình bỏ không nổi. Cái khổ của chúng sanh là bỏ không nổi những cái gì đã có. chúng sanh có cái khổ như thế này, không có thì lại muốn có. Đó là khi sanh ra không có gì hết là muốn có, rồi đến khi có rồi lại bỏ không được, là tất cả những cái gì có rồi lại bỏ không đành. Ngày xưa mình đâu có tiền mà làm ra tiền, rồi bây giờ bỏ tiền, bỏ không có nổi. Tiền là huyết là mạch, có ai nói vậy không ạ? Mình cho nhiều người nói còn độc đáo nữa chứ, nói tiền là tiên là Phật chứ, vậy mới độc chứ. Tiền sao là tiên là Phật được? Phật là giải thoát, là chí tôn, là chối tối thượng, là cái chỗ mà thế gian này không có gì sánh bằng hết á. Làm sao nói là tiền là tiên là Phật được? Quý vị mua được giải thoát không à? Quý vị mua được sự giác ngộ không à? Nếu mà mua được giải thoát được, quý vị khỏi cần tu, làm ra tiền thôi, đến khi chết rồi á thì nhờ quý thầy tụng kinh cầu siêu thôi thì cũng được. Bỏ ít tiền bố thí cúng dường hồi hướng là thành tựu rồi, khỏi cần tu. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái chuyện mà chúng ta làm cho người thân mình ra đi bởi vì cái tình thương, lòng vì lòng tình thương, vì lòng hiếu thảo, vì cái nghĩa, cái ân, cái thâm, làm như thế để trợ duyên trợ niệm, mà cái người hưởng được, có người hưởng không được. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu cha mẹ là người có tu, là người có chủng tử lành, con cháu tu hành bao nhiêu hồi hướng nhận được liền à. Còn mà cha mẹ không tu mà con cháu hồi hướng cách mấy cũng chết quớt à. Bởi vì sao? Hồi mà không có nhận, trao mà không có cái sự nhận. Quý vị giống như bây giờ quý vị ăn được cái thứ gì, quý vị thấy cái thứ đó quý vị ăn được liền, mà những cái thứ mà quý vị chưa từng ăn, quý vị không dám ăn, kể cả không có dám nhận. Quý vị thấy cái gì xài được quý vị mới dám xài, cái gì quý vị không xài được là quý vị không dám xài, sợ độc dữ lắm, đúng không ạ? Đây là cái tâm lý, hay nói cách khác là thói quen. Cha mẹ quen tu rồi, con cái bây giờ chỉ cần tụng một thời kinh thôi là cha mẹ cảm ứng được liền à. Nhớ, cha mẹ quen làm phước rồi, bây giờ con cháu làm phước là cha mẹ nhận được liền à. Bởi vì cái đó là cha mẹ có cái chủng tử đó, dễ dàng cảm nhận lắm. Còn nếu mà cha mẹ là cả đời không biết Phật Pháp, cả đời không biết làm lành làm phước, có hồi hướng cách mấy rồi cũng là không công, chỉ là vô vọng thôi, chứ thật ra mình cũng chẳng làm gì được cả. Cho nên trong nhà lửa tam giới này, quý vị biết nó là khổ, biết nó là nguy hiểm, nó là lửa đốt, cho nên chúng ta phải quyết mà đi ra, đừng ở trong đó, đừng lấy khổ làm vui, tưởng mình là anh hùng mà thật ra là anh hùng rơm. Người ta cứ nói là mình phải chịu một chút khổ của thế gian, chịu một chút đắng của thế gian, chịu những cái khổ đó để làm chi, mới thấy thế gian này có ý vị, có ý nghĩa chứ. Giống như là tu mà không có những cái khổ rồi, không còn những buồn thương giận ghét, chán lắm. Thấy ông Phật ngồi trên bàn thờ là buồn lắm, là quý vị là chỉ thấy là Phật tượng mới buồn thôi, thấy tượng, hình tượng cứng đơ mới là buồn thôi. Tượng gỗ cứng đơ à, tạc cho cười vậy chứ mà thấy cứng đơ là không có gì vui hết á. Nhưng mà đó chỉ là tượng thôi. Nhưng mà thưa quý vị, Phật và Bồ Tát không phải là cái tướng này, là cái tướng giải thoát. Bây giờ quý vị nói là thêm một chút buồn thương giận ghét cho đời có ý vị mà không có đâu. Ý vị gì à? Ý vị khổ đau. Bây giờ có hai cái ý vị, một là ý vị thanh tịnh giải thoát, một là cái ý vị khổ đau. Quý vị chọn cái nào? Thôi chọn khổ đau đi. Dễ hơn tu khó quá. Tu thì mệt quá, khổ như vậy. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng sanh lấy khổ mà làm vui đó. Rồi ở trong này là đông tây rảo chạy, dầu bị khổ nhiều mà chẳng lấy làm lo. Quý vị chạy đông tìm cái này, chạy tây tìm cái kia, chạy nam tìm cái nọ, chạy bắc để được cái gì để cho quý vị thỏa lòng mong mỏi của mình. Chạy đông chạy tây mà chịu khổ trong đó mà không có ai lấy làm lo. Xá lợi Phất, Đức Phật thấy việc này rồi bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh, nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó. ban cho vô lượng vô biên món trí huệ vui của Phật để chúng nó vào chơi. Bây giờ Đức Phật vì lòng từ bi thương tưởng tất cả chúng sanh nên muốn cho chúng sanh đều không còn khổ nữa, cho nên Ngài ra đời, Ngài phổ độ chúng sanh, Ngài tạo ra không biết bao nhiêu phương tiện, cho nên mới nói là có 84,000 pháp môn để trị 48,000 trần lao phiền não đó, là những cái phương tiện đó để đưa mình ra khỏi cái nhà lửa tam giới này. Đây là rủ lòng từ bi. Vì khi mà chúng ta ứng dụng tu hành, trong tâm mình phát huy cái huệ mạng hay gọi là cái trí tuệ, thì tự nhiên là quý vị bắt đầu bước ra khỏi nhà lửa tam giới. Thì khi mà ra khỏi nhà lửa tam giới này là quý vị mới được tự do, quý vị muốn làm gì cũng được, tự tại tới lui qua lại một cách nó thanh thản nhẹ nhàng. Quý vị trở vào trong tam giới này mà quý vị không khổ, mang một cái hình thức cũng như chúng sanh. Chư Tổ hay nói là cùng dọc mũi cùng ngang mày, giống nhau không khác gì cả, cùng mang một thân xác này nhưng mà mang một cái tâm Bồ Tát để phổ độ chúng sanh, cùng mang cái thân xác này mà không bị khổ, an vui một đời sướng hơn là mang một cái thân này mà chịu khổ một đời, phải không hả? Cho nên mới nói là tam giới ra vào độ chúng sanh, thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ là như vậy. Tức là vào trong tam giới này mà phổ độ chúng sanh hơn là vào trong tam giới này mà chịu khổ, đúng không ạ? Đâu có mất gì đâu. Phật Bồ Tát vào trong tam giới độ chúng sanh rất là hạnh phúc, còn mình ở trong tam giới này mình chịu khổ. Cho nên á là muốn vào trong tam giới thì trước nhất phải ra khỏi tam giới, ra khỏi tam giới mới vào tam giới. Cũng giống như là cây khô mà nó nảy chồi, ruộng khô mà nước đầy đó, tức là phải chết đi thì chúng ta mới sống lại. Chết đi những cái tâm tham sân si phiền não, những cái tâm vọng tưởng, những cái tâm sầu bi, để rồi sống lại bằng cái huệ mạng, bằng cái trí huệ của Phật. Thì như vậy đó là quý vị mới ra khỏi được cái nhà lửa tam giới này và được an nhiên hạnh phúc, ngồi trên một con xe trâu trắng rộng lớn thênh thang. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai lại nghĩ: nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí huệ, bỏ trước phương tiện mà vì chúng sanh khen ngợi các món chi kiến, trí lực vô sở úy của Như Lai, ắt chúng sanh chẳng có thể do đó mà đặng độ thoát. Ngài nói là Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất, Đức Như Lai có một cái ý tưởng là nếu ta chỉ dùng sức thần thông, dùng sức trí huệ mà bỏ đi cái phương tiện mà vì chúng sanh khen ngợi các món tri kiến trí lực vô sở úy của Như Lai đó, thì chúng sanh là khó có thể mà được độ thoát. Bây giờ mà mình không có tạo cái phương tiện ra mà chỉ nói được cái cảnh giới của chư Phật, chư Như Lai, thì không có thể nào mà độ thoát được. Cho nên đó là Đức Phật mới nói rõ là hiện tại cái đời sống của chúng ta đang sống bị những sự khổ bức bách như thế nào, để cho mình tự mình ra. Ví dụ như bây giờ mà mình không có biết khổ, rồi có người nói đó là thôi đi ra đi, đi về bên kia, cái cảnh giới bên kia nó tốt hơn rồi đủ thứ, mình không có tin, đúng không ạ? Quý vị phải thấy khổ, biết khổ rồi quý vị mới tự tâm tự nguyện quý vị ra. Giống như ngày xưa khi mà Việt Nam thì cái biến cố nó thay đổi năm 75 đó, thì những người sao họ dám gan dạ, họ dám vượt biên, tại vì họ thấy cái khổ hiện tại quá khổ, họ nghĩ là mới quyết lòng mới ra khỏi cái khổ đó, rồi để mà qua cảnh giới bên kia. Dầu vượt biên là ở trên biển là biết bao nhiêu cái sự khổ não trên đó, mà họ vẫn can đảm họ làm. Thì như thế mới thấy được là đây là do cái lòng tự nguyện của họ, họ mới có thể vượt qua được mọi cái thử thách gian nan để đến một cái xứ sở tự do. Thì cũng như vậy đó, là mình thấy được cái khổ của thế gian này, cái khổ của tam giới này, mình mới quyết lòng mình đi, mình sẽ mới đạt được một cái cảnh giới mà nó thênh thang, rộng lớn, tự do tự tại được. Chứ còn không á, là chúng ta không thể nào mà chúng ta vượt qua được. Đây là Đức Phật trước phương tiện, gọi là đặt bày phương tiện ra để độ thoát chúng sanh. Vì sao? Vì các chúng sanh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết, lo buồn khổ đau, đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ Phật đây? Tức là Ngài biết là tất cả những chúng sanh đó đang bị cái cảnh bị nhà lửa đốt thiêu cháy như vậy, thì sao mà biết được cái cảnh giới của chư Phật? Cho nên Hoa Nghiêm Đề Cương đó là Đức Phật nói như thế này: giống như con cá đó mà ở trong cái nước mà nước tù, nước túng đó, thì nó không thể nào hiểu được biển đại dương bao la như thế nào. Giống như cái người mà ở trong cái không khí ô nhiễm thì không bao giờ mà biết được cái không khí mà nó mát mẻ thanh tịnh như thế nào. Cho nên là ai mà lên thiền viện Bảo Trơn rồi đó, họ mới nói là trên này là cái không khí nó tốt hơn, nó sạch sẽ hơn, ai họ cũng khen như vậy hết. Thì khi mà Tài Mãn đi sang Phi La đó, thì ở đó là cũng là cái farm, cái farm mà người ta trồng bắp là bạc ngàn luôn quý vị. Nhưng mà quý vị biết cái farm mà đâu có phải là cái đất mà nó tự nhiên mà nó tốt được. Người ta rải nhiều loại phân, tức là phân bò, nhất là phân bò đó nó hôi ghê lắm. Cho nên đó là mặc dù là ở farm nhưng mà không khí vẫn không có trong lành. Nhưng mà họ ở đó họ quen quý vị. Mình đến đó là cái phản ứng đầu tiên là phản không khí. Tại vì mình ở quen cái không khí sạch, mà đến cái chỗ không khí nhiễm ô là mình bị phản ứng liền. Nhưng mà những người dân ở đó họ sống rất là happy. Cho nên đó là chủ nhà ở đó đó, họ nói đó, là con sống đây 30 năm mà thấy chỗ này là cái chỗ giống như là cái chỗ quê của mình, không muốn đi đâu cả. Là bởi vì là quen môi trường đó, quen không khí đó, họ không thể nào họ đi được. Có Phật tử ở vùng Bắc này họ về Cali, họ vô nhà họ nói Cali cũng không có phù hợp quý vị. Thế là bởi vì quen cái môi trường cho nên cũng không có phù hợp. Cho nên nhưng mà khi mà họ lên trên này họ thấy không khí nó mát mẻ quá, thì lúc này họ mới nói là cái không khí chỗ mình mới thực sự là ô nhiễm. Ở đây Đức Phật này nói là chúng sanh chịu cái cảnh sanh già bệnh chết, lo buồn khổ đau ở trong nhà lửa, thì làm sao biết được cái trí huệ giải thoát của Như Lai? Bây giờ cứ nói về trí huệ giải thoát của Như Lai làm sao ra được, cho nên Đức Phật phải trước phương tiện để đưa ra từ từ đó. Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia, dầu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó, chỉ ưng cần phương tiện gắn cứu con thoát nạn nhà lửa, rồi sau điều cho xe chân báo lớn. Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất, ông trưởng giả kia dầu giờ là thân tay có sức mạnh cũng mà không có thể nào dùng được hết á. Đức Phật và chư Bồ Tát có thể bưng mình qua cái cảnh giới của chư Phật, nhưng mà liệu mình có ở nổi hay là không? Không ạ. À? Ở nổi không ạ? À? Quý vị bây giờ đừng nói cảnh giới của chư Phật chi, quý vị ở nhà đó, quý vị bữa nào lên chùa ăn chay một tuần đi. Đúng hả? Cái cảnh này cũng chưa phải là cảnh Phật quý vị, mà quý vị làm nổi không ạ? À? Hơi khó rồi phải không ạ? À? Rồi thức khuya dậy sớm nữa, hơi khó rồi. Phật với Bồ Tát cái ngày đâu có ngủ đâu, lúc nào cũng ở trong thiền định không à, buồn chết đi chứ. Hả? Cho nên bây giờ rủi mà để mình vào cái cảnh giới của chư Phật á, mình cũng không có thể nào sống nổi. Tại sao? Bởi vì á, là tham sân si phiền não của mình á, nó ở trong lòng của mình, nó chưa có tan mà. Mà khi nó trong lòng nó chưa tan thì cái cảnh bên ngoài dù thanh tịnh cách mấy thì cái cảnh đó cũng là uế à. Bữa nào quý vị buồn coi, mà quý vị á, mà để mình vào trong cái cảnh mà nó thanh tịnh trang nghiêm chừng nào thì buồn càng nhiều chừng đó, đúng không ạ? Cái cảnh này nó buồn lắm. Cái hồ than thở ở Đà Lạt á là đẹp, đẹp dữ lắm. Xuống dưới là cái thung lũng nước chảy xuống hai bên thông đẹp lắm, mà người ta đặt cái đó là hồ than thở. Tại vì lúc trước là có cái cô đó là thất tình xuống đó thở than nhảy xuống tự tử,
chết rồi bưng lên trên cái đồi chôn gọi là đồi thông hai mộ. Trước có một mộ à, cái sau cái người kia chết về chôn nó thành đồi thông hai mộ, bây giờ ngàn mộ luôn. Thế mà người ta chôn đủ chỗ. Thì thưa quý vị, đó là nó như vậy, là bởi vì là trong cái chủng tử, trong lòng của mình nó có tham sân si, mà bây giờ đưa mình về thế giới cực lạc, mình cũng không có chịu nổi cái cảnh giới đó. Cho nên đó là trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói là không phải là cái công đức mà mỏng chút xíu mà có thể về được cái cảnh giới kia đâu, mà phải là cái công đức phải lớn phải dày chứ. Đâu có phải là niệm bảy câu mà tới được cực lạc đâu, mà giả chăng mà có tới mình cũng thối lui nữa. Cho nên mới nói là nếu mà tới cực lạc mà ở cái hoàn cảnh mà hạ phẩm hạ sanh á, thì vào trong hoa sen á là nhốt cả trăm ngàn năm ở trong đó thì sao quý vị chịu nổi. Thấy không ạ? Mình phải ra phải lên cực lạc liền chứ, nhốt trong hoa sen á, thà ở đây mình tu tiếp chứ nhốt trong hoa sen mấy trăm năm uổng quá, đúng không? Cho nên vì vậy đó là mới nói được là cái ý vị của Đức Thế Tôn, mình tu hành tâm của mình tịnh thì mình mới thích cái cảnh giới tịnh. Có nhiều người lên chùa họ thích cái cảnh giới của chùa, nhưng mà có nhiều người lên chùa nói sao chùa thầy buồn quá vậy. Hỏi sao buồn, chùa thầy không có ca nhạc gì hết, không có hát sướng gì vậy, không có tổ chức này tổ chức kia vậy, chùa thiền mà tổ chức chi. Tu được rồi, nhưng mà có người họ thấy là sao mà mấy chùa kia thấy cũng bề bộn cũng rộn ràng, nhưng trên này yên tịnh, họ thích lên trên này. Đây mới nói là cái cộng nghiệp trong tâm của mỗi người thôi, người thích cái này người thích cái kia. Thì như vậy cảnh giới của chư Phật là cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm, thì tâm của mình cũng phải là thanh tịnh trang nghiêm mới về nổi, chứ đâu phải là mấy câu. Cho nên đó là quý vị nhiều khi á, mình tu cái pháp môn tịnh độ á, là quý vị á, là cứ là khay dễ ngươi lắm. Đức Phật nói bảy câu được rồi, cho nên đó thì đâu có cần là phải là cực khổ với niệm Phật chi. Hàng đêm thôi cứ là cứ đi xem truyền hình tivi ca nhạc, rồi cứ lo đủ thứ chuyện, khi gần chết rồi đó là ráng niệm bảy câu. Có vị hòa thượng đó tu pháp môn tịnh độ đó là mấy chục năm, tu từ nhỏ đến lớn. Bữa đó thầy bị đột quỵ cái vào trong bệnh viện, cái tề mãn đi thăm, cái thầy mới nói là thầy khỏe không thầy, rồi đợi thầy thầy có niệm Phật để lúc đó thầy có nhớ thầy niệm Phật không. Thì thầy mới nói là nói cho thầy nghe, cũng như là cho tất cả Phật tử biết để mà ráng mà tu. Chứ lúc đó thầy chỉ niệm được là Nam Mô A Thôi Đà Phật, sao thầy quên à. Thì lúc đó là nó lên trên não rồi á, là thần kinh rồi, đâu có còn tỉnh táo đâu mà để mình niệm cho được bảy câu. Cho nên vì vậy đó thầy nói đây là để cho mọi người phải ráng tu thôi, chứ không phải là xem thường cái chuyện sanh tử. Đó là như vậy đó. Cho nên ngài Đại Huệ đó, ngài nói đó là ta là từ nhỏ đến lớn là những cái gì á là Phật dạy á là ta làm theo, những gì Phật cấm là ta không bao giờ làm theo. Nhưng mà hàng đêm, cái lúc mà ngài còn tu, ngài nói nhưng mà hàng đêm á, trong cái giấc mộng ta thấy vàng bạc châu báu ta vẫn còn ham, ta thấy người rượt đuổi, thấy ác mộng ta còn sợ. Do đó ta biết là đối với cái sanh tử luân hồi ta vẫn còn chìm ở trong đó, ta vẫn còn lấy làm lo. Bây giờ quý vị trong mộng quý vị có gặp ác mộng không ạ? Có khi nào thấy ai rượt quý vị sợ không ạ? Mình còn lo, còn sợ, còn u, còn bi là mình chưa bao giờ giải thoát được quý vị. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải biết được là mình ở trong cái khoảng nào, trong cái vị trí nào, quý vị phải ráng nỗ lực tu. Tu cái pháp môn gì cũng vậy, là làm sao phải cho tâm của quý vị hoàn toàn thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó là nhân thì sẽ được cái quả, được cái quả đó thì tương ưng á, thì quý vị sống mới vui được, về thế giới Phật quý vị mới vui được. Chứ còn không thôi là quý vị vẫn khổ à, vẫn đau đớn à. Mà trên đó đó chẳng lẽ Phật bưng qua rồi lại bưng về. Cho nên mới nói là Đức Phật á, ngài có sức mạnh có thể làm được điều đó, có thể bưng một chúng sanh qua một cái thế giới khác. Nhưng mà khổ nổi là chúng sanh đó không thể nào ở được. Cho nên vì vậy đó ngài chỉ trước phương tiện cho chúng sanh nó tự liễu, tự giác, tự ngộ, tự tu hành. Đến khi mà tâm thuần rồi đó thì cái cảnh giới tương ưng, thì những chúng sanh đó mới có thể là sống an lành được, sống an vui được. Đó là cái tâm từ bi của Đức Phật. Đó là chúng ta học một đoạn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Nguyện đem công đức này hướng về tăng.